tu rồi thì mình lại xoay trở vào, tức là phản quan tự kỷ, có nghĩa là trái với các cái căn cảnh, đừng có dính nữa, và xoay về lại cái chỗ chân thật. Như vậy gọi là thiền định. Cái này thì mình được nhắc hoài, nhưng mà sự thật, trong một ngày 12 giờ, chúng ta thường thường thế nào? Thường mê chân mà hiệp trần, hay là trái trần hiệp chân ha? À, tại sao vậy hè? Mình biết rất rành mà không hiểu sao, hay là hôm nào mình làm thử, buổi sáng sắp tổ cụ bồ đoàn trên chánh điện xuống, mình sẽ ráng trong một ngày này mình trái trần hiệp chân, có thử được không? Quý vị ráng thử không? À, mình thử khi đối duyên xúc cảnh, mình không có sống bằng cái tâm phan duyên, mà mắt vừa thấy sắc thì mình liền nhớ cái tánh thấy, tai nghe tiếng thì mình nhớ đây là cái tánh nghe, và mình cứ nhớ mà trái trần hiệp chân như vậy thì gọi là thiền định. À, không cần xếp chân lên ngồi thiền cũng gọi là thiền định nữa. Còn mình á, thì ngoài cái giờ xếp chân ngồi thiền ra, mình cứ mê chân mà hiệp trần, cho nên gọi là tán loạn. Và thường thì mình vẫn tán loạn như thường. À, cái chuyện tu á, nó không biết sao mà mình rất là tha thiết tu ha. Rất là tha thiết. Mà mình cứ quên hoài là tại vì sao à? Thôi, câu hỏi này mỗi người sẽ tự trả lời, phải không? Nếu nói thẳng về bản tánh, tức phi chơn phi vọng, không trái, không hiệp, không định, không loạn, cái gì gọi là thiền? À, đây là chỗ biện biệt. Chân tánh không có phải là thiền. Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói chân tánh, bản tánh, thì nó vốn là ra ngoài cái chân với cái vọng. Tại vì sao? Tại vì gọi là chân á, là vì mình có vọng mới nói chuyện chân. Còn nếu không có vọng thì không có đặt cái vấn đề chân. Ví dụ ha, như hồi trước hay có những cái mặt hàng mới. Khi mà những cái mặt hàng mới ra nó rất là tốt. Ví dụ như là kem PS hoặc là xà bông gì đó, phải không? Nó có những cái hiệu ra rất là tốt, được đầu, đúng không? Chất lượng, cái người ta mua nhiều thì sẽ có chuyện gì xảy ra ha? À, thì đợt ba đợt tư thế nào cũng sẽ có trên thị trường những cái hàng giả. Thì cái lúc đầu ra có đặt vấn đề thiệt với giả không? Không. Nhưng mà từ khi có giả rồi thì người đi chợ hay hỏi cái người bán hàng là cái này là thiệt hay giả, đúng không? Cái hàng này bây giờ tôi mua hàng thiệt, mắc mấy cũng mua chứ đừng bán cho tôi đồ giả. À, như vậy cái giả nó có rồi thì sẽ có cái thiệt. Mà nếu khi mà ví dụ như cái chuyện giả này, cái chủ hãng người ta kiện quá đi, cho nên tất cả hàng giả đều được thu hồi, và một thời gian sau thì hoàn toàn cái hàng nguyên chất đàng hoàng không còn giả, thì người ta còn cái câu hỏi hàng thiệt hàng giả nữa không? À, mua xà phòng thì chỉ nói bán xà phòng loại đó thôi. Như vậy khi hàng giả không còn thì cái chữ mà hàng thiệt cũng biến mất theo. Cho nên gọi là cái bản tánh thì phi chơn phi vọng, vì vốn tánh nó không có vọng, mà không vọng thì không đặt vấn đề chơn. À, cái chỗ này khi mình dụng công khỏe lắm. Mình không thật nhận cái gốc mình thì thôi, chứ còn thật nhận rồi là tự nhiên không theo vọng, mà không theo vọng thì bất đoạn vọng mà bất cầu chơn, khỏi có vấn đề gì cả. Không trái, không hiệp, mình không có chạy theo phan duyên bên ngoài. Thấy cảnh cứ như vậy đó thì có cần xoay trở về không? Phải không? Khỏi xoay, nó là tự soi chiếu rõ ràng. Mà vì là mình dính quá đi, cho nên mới bày cái chuyện là đừng có trái, phải phản quan trở lại. Rồi không định, không loạn, vì có loạn cho nên mới đặt cái vấn đề là phải nhiếp tâm an định. Và bây giờ cái bản tánh này nó vốn ra ngoài các cái đối đãi này, thì cái gì mà gọi là thiền? Tự gốc nó đã không có, cho nên cái thiền nó không đặt ra. À, đưa cái câu này ra để phân biệt cho mình thấy rằng đừng có lầm chơn tánh với là thiền. Tiếp đó, Ngài phân biệt thêm cái ý thứ hai. Huống là chơn tánh này không riêng nguồn của thiền môn, cũng là nguồn của muôn pháp, cho nên gọi là pháp tánh. Cũng là nguồn mê ngộ của chúng sanh, cho nên gọi là Như Lai tàng, tàng thức. Cũng là nguồn muôn đức của chư Phật, nên gọi là Phật tánh. Cũng là nguồn muôn hạnh của Bồ Tát, nên gọi là tâm địa. Ngài nói rộng hơn, chân tánh không những là nguồn thiền mà còn là nguồn của muôn pháp. Tâm sanh tất cả, muôn pháp đều từ một tâm mà sanh, cho nên mới gọi là pháp tánh, là cái tánh của pháp. Rồi chúng sanh mê ngộ cũng ngay nơi đây, gọi là Như Lai tàng hay là tàng thức. Đây là cái từ ở trong kinh Lăng Già. Cái Như Lai tàng á, nó tuy tàng là chứa, nhưng mà trở về nguồn chơn thì nó không có phải chứa các chủng tử, mà nó là Như Lai, là nó cái này tới ngang Như Lai tàng thì không có giải thích được, phải không? Là tại vì Như Lai là nó như nó soi chiếu, nó không có dính nữa, nó trở thành như đại viên cảnh trí vậy đó. Cái tàng thức á, nó biến thành đại viên cảnh trí rồi. Đó là nguồn mê ngộ của chúng sanh, cũng là nguồn muôn đức của chư Phật, nên gọi là Phật tánh. Cũng là nguồn muôn hạnh của Bồ Tát, nên gọi là tâm địa. Thì đây là những cái tên. Những cái tên này đều chỉ chung cho một thể, đều chỉ chung cho một thể cả. Và mình đừng có phân biệt trên cái danh từ, tưởng rằng nó là sai khác. Những cái này nó rộng lớn như vậy, cho nên không có gọi nó là ở trong cái thiền được. Tới cái ý thứ ba, Ngài phân biệt thiền không phải là chân tánh, là muôn hạnh không ngoài sáu pháp ba la mật, và thiền môn chỉ là một trong sáu pháp. Nó ở phần thứ năm thì đâu thể gọi chân tánh là một thiền hạnh. Đó, đây thì Ngài xác định rõ là thiền á, là một trong cái lục độ vạn hạnh, phải không? À, quý vị có nhớ sáu pháp ba la mật là gì hả? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì như vậy thiền định nó nằm ở phần thứ năm, nó là một thiền hạnh thôi, cho nên không có thể gọi nó là chân tánh được. Như vậy ba cái ý này để xác định lại thiền đừng có lầm là chân tánh, nó chỉ là một phương tiện. Song một hạnh thiền định rất thần diệu, hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh, tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh cho đến thần thông quang minh đều từ định phát sanh. Cho nên người học ba thừa muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền. Lìa thiền không có cửa nào khác, lìa thiền không có đường nào khác. Vừa rồi ấy, Ngài phân biệt cái thiền không phải là chân tánh, nhưng mà nó là phương tiện cần thiết. Tại vì sao? Tại vì nó hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh. Người tu là đi từ cái trí hữu sư về cái trí vô sư. Cái trí hữu sư ấy, là cái trí có thầy, là mình muốn học, muốn biết cái gì phải có ông thầy chỉ. Muốn học chữ thì đi tới trường, muốn học nghề thì đi tới cái chỗ dạy nghề đó. Còn cái trí vô sư, cái trí hữu sư do đó có giới hạn, còn trí vô sư thì không giới hạn. Và chỉ có thiền định mới đưa tới cái trí tuệ này. rồi tất cả những cái diệu dụng, cho đến thần thông quang minh cũng từ nơi định phát sanh.